Chú ở cùng anh chị em.
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy. Cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy. Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu vì tất cả gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái và để hoa trái các con tồn tại. Đến gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Kính thưa bà và anh chị em, hôm nay là Chủ nhật thứ sáu Phục sinh và cũng là ngày hiền mẫu. Chúa Giêsu nói với chúng ta về một cái tình yêu, một tình yêu không phải như một tình yêu bình thường, mà là tình yêu vô điều kiện, tình yêu hiệu năng, tình yêu quảng đại của Thiên Chúa. Và Ngài ra cho chúng ta một cái lệnh truyền rõ ràng là các con hãy yêu thương nhau, mà không phải yêu như cách của con người, mà yêu mến như là chính Thầy đã yêu mến các con. Và Ngài nói tiếp là không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Người thí mạng vì bạn hữu của mình. Và Chúa Giêsu nói là làm. Ngài đã thể hiện cái tình yêu đó ở trên thập giá. Ngài dám hy sinh cả tính mạng của Ngài, sự sống của Ngài. Ngài chấp nhận đau khổ, chấp nhận hy sinh toàn vẹn 100% cho con người chúng ta cho đến chết trên thập giá. Và tình yêu này chúng ta không dễ gì kiếm ở nơi trần gian được. Vì trần gian con người đều ích kỷ, đều lấy mình làm trung tâm và tìm cái thú, cái lợi cho mình. Đi ngược lại với tình yêu của Chúa, con người muốn được phục vụ chứ không phải đến để phục vụ. Và vì vậy mà con người dễ tìm kiếm tiền bạc, danh vọng, lạc thú ở trên trần gian. Còn Chúa Giêsu thì ngược lại. Ngài đến để yêu thương chúng ta và yêu thương đến độ Ngài hy sinh tới tận cùng bằng số cuộc đời của Ngài để chúng ta được sống và sống hạnh phúc. Và nếu chúng ta lấy cái hình ảnh của người mẹ yêu thương con của mình, dù bất cứ giờ giấc nào cũng sẵn sàng săn sóc con của mình. Nó 7-8 tháng nó mọc răng rồi nó sốt, nó khóc suốt đêm, người mẹ vẫn săn sóc cho nó và lo cho nó với tất cả tình yêu của một người mẹ dành cho đứa con vô điều kiện hoàn toàn. Đứa con không có làm gì cho người mẹ hết, nhưng mà người mẹ sẵn sàng làm tất cả cái gì tốt nhất cho đứa con nó được sống và sống hạnh phúc. Thiên Chúa còn hơn cả trăm trăm ngàn lần người mẹ. Đến độ mà Chúa nói, không có người mẹ nào có thể quên con của mình. Nhưng mà dẫu cho có người mẹ nào quên con của mình đi nữa, thì ta vẫn yêu thương con. Nghĩa là Chúa yêu chúng ta vô điều kiện, ngay cả lúc chúng ta là tội nhân, chúng ta phạm tội chống lại Thiên Chúa, thì Thiên Chúa vẫn đến với chúng ta và vẫn mời gọi chúng ta hãy trở về với Ngài. Ngài sẵn sàng chết trên thập giá để đền tội chúng ta và đưa chúng ta trở về với Chúa Cha. Nhưng mà bao nhiêu người đã đón nhận tin mừng của Chúa, bao nhiêu người đã đón nhận tình yêu, lòng thương xót của Chúa. Đó là vấn đề của tự do con người. Chúa vẫn luôn 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 kính trọng. Ngay là lúc chúng ta là tội nhân, Chúa chết cho chúng ta rồi. Và Chúa vẫn biết cái sự phản bội của con người. Chúa vẫn yêu thương và mời gọi. Như cha đã yêu mến thầy, thầy cũng yêu mến các con. Mà Chúa Cha yêu mến Chúa Giê-xu, độ đến độ trở nên một với Chúa Giê-xu. Và Chúa Cha, Chúa Con yêu thương nhau đến độ phát sinh Chúa Thánh Thần. Mà Chúa Giê-xu yêu chúng ta bằng tình yêu của Chúa Cha yêu mến Ngài, cũng như Ngài yêu mến Chúa Cha. Ngài mời gọi chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy. Và cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của người. Mà Chúa Giê-xu giữ lệnh truyền của Chúa Cha là lệnh truyền gì? Lệnh truyền sống trong tình yêu đến chết trên thập giá. Và Ngài cầu xin đừng theo ý riêng con, một theo ý của cha. Vì vậy mà chúng ta theo Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được giữ cái lệnh truyền của Chúa Giê-xu là yêu thương nhau. Yêu thương vô điều kiện như Chúa Giê-xu đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Các con hãy yêu mến nhau như Thầy yêu mến các con. Làm sao chúng ta có thể yêu được như vậy nếu không có sức mạnh của Chúa ban cho? Nếu Thánh Thần tình yêu của Chúa không có tác động biến đổi chúng ta như là biến đổi các tông đồ, làm sao chúng ta dám hy sinh tính mạng cho Chúa? Làm sao chúng ta dám quên mình để phục vụ cho nhau cho đến chết trên thập giá? Cho nên yêu thương là trao ban 100% cả cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho người mình yêu thương, là hạnh phúc của chính mình. Nếu chúng ta không có được cái tình yêu này của Chúa Giê-xu, thì làm sao chúng ta có thể yêu thương nhau vô điều kiện? Cho nên trước tiên là tìm kiếm nước Thiên Chúa, tìm kiếm tình yêu của Chúa. Và từ cái nguồn tình yêu của Chúa, chúng ta mới có thể yêu thương nhau vô điều kiện. Và có như vậy, chúng ta trở nên bạn hữu của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Và Chúa Giê-xu đã thí mạng cho chúng ta để cho chúng ta trở nên con cái của cha trên trời, trở nên bạn hữu của Chúa Kitô, trở nên người thân là chi thể của Chúa Kitô. Chúa không gọi chúng ta là tôi tớ mà gọi là bạn hữu. Nên Chúa tỏ lộ tất cả chương trình cứu độ của Chúa Cha cho mỗi người chúng ta. Chúa Cha dẫn đưa chúng ta từ những cái lời cầu nguyện, từ cái nhìn của những người ở trong Cựu Ước, dẫn đưa tới chính Tân Ước là Chúa Giê-xu Kitô, để cho mỗi người chúng ta từ cái tình trạng tội lỗi, cái tình trạng biết bao nhiêu là những cái tham vọng, những cái đam mê bất chính của con người. Cuối cùng, Ngài dẫn đưa chúng ta đến với chính Chúa Giê-xu mà tất cả Cựu Ước đều giới thiệu cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta đến với Chúa Giê-xu, chúng ta được sức mạnh của Thánh Thần Chúa ban cho. Chúng ta kết hiệp trọn vẹn với Chúa Giê-xu. Chúng ta không còn là những tôi tớ, mà là trở nên bạn hữu thân tình của Chúa Giê-xu. Chúng ta hiểu tư tưởng của Chúa Giê-xu, ý muốn của Chúa Giê-xu và làm theo ý muốn của Ngài, thì chúng ta được bình an và hạnh phúc. Còn khi chúng ta làm theo ý riêng của chúng ta, thì dĩ nhiên là chúng ta đang đi ngược chiều với Chúa Giê-xu. Chúng ta đang đi vào cái tôi ích kỷ của mình. Và đó là cái hỏa ngục trần gian mà chúng ta đã bắt đầu ngay từ trên trần gian này, để kết thúc đời đời ở dưới hỏa ngục. Cho nên chúng ta nhận biết Chúa là cùng đích duy nhất của chúng ta. Chúng ta tìm kiếm Chúa Giêsu là vua tình yêu. Và không có một cái mẫu gương nào trên trần thế này có thể cho chúng ta một cái tình yêu cao hơn, sâu xa hơn. Cho nên khi chúng ta biết quên mình, sống cho những người mình yêu thương và làm gì tốt nhất cho mọi người xung quanh như Chúa Giêsu đã làm, thì lúc đó chúng ta mới thực sự là nhân chứng, là chi thể cho tin mừng tình yêu của Chúa Kitô. Và khi chúng ta làm mọi việc với Chúa Kitô trong tình yêu liên kết với Ngài, thì nó sẽ mang lại nhiều hoa trái. Những hoa trái đó được tồn tại vì chúng ta đến với Chúa Giêsu. Chúng ta cầu nguyện điều gì là điều nhân danh Chúa Giêsu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đó là lời mà mọi lời nguyện ở trong thánh lễ đều kết thúc như vậy. Để nhờ Chúa Giêsu, nhờ danh của Chúa Giêsu, chúng ta cầu xin Chúa Cha cho chúng ta chiến thắng được cái tôi ích kỷ, cái tự ái, cái kiêu căng của mỗi người chúng ta, cái đam mê bất chính của mỗi người chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới có sức mà trở nên những chi thể đích thực của Chúa Giêsu. Lúc đó chúng ta mới dám ra đi để hoạt động, làm mọi việc, phục vụ vì yêu mến Chúa Giêsu qua những anh chị em của chúng ta. Có như vậy, chúng ta đang giữ lệnh truyền của Chúa Giêsu và chúng ta mới ở lại trong tình yêu của Ngài. Và giữ lệnh truyền của Chúa Giêsu không phải ở nơi nào xa lạ đâu, mà trước hết giữa vợ chồng với nhau ngay trong gia đình, giữa anh chị em ruột thịt với nhau, bà con bạn bè với nhau chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. Chúng ta chia sẻ cái tình yêu của Chúa Kitô và hỗ trợ nhau để học nơi Chúa Kitô thế nào là yêu thương, thế nào là quên mình, thế nào là hoàn toàn sống cho người mình yêu thương. Cho nên khi chúng ta kết hôn là chúng ta đã trao hẳn cả cuộc đời của mình cho nhau rồi. Chúng ta không có quyền lấy lại để làm tất cả những gì theo ý riêng của mình. Dù là những việc đó là tốt, nhưng mà nó không thể hiện được cái sự hiệp nhất yêu thương và cùng nhau nhìn về một hướng là chính Thiên Chúa, là chính Chúa Giêsu, là chân thiện mỹ, là đấng cứu độ duy nhất của chúng ta. Thì chúng ta chỉ dừng lại ở trong cái ích kỷ của riêng mình. Chúng ta chỉ dừng lại trong những cái khía cạnh, những tiêu chuẩn của trần gian với bao nhiêu cái tình yêu hoàn toàn là lấy mình làm trung tâm, chứ không phải lấy Chúa làm trung tâm cho cuộc sống của mình. Cho nên Chúa đòi chúng ta phải tuân giữ lệnh truyền của Thầy, ở lại trong tình yêu của Ngài. Chúng ta phải yêu thương nhau. Chúng ta phải quên mình, không phải để làm một cái việc nào đó xong rồi thôi, nhưng mà chúng ta đau cái nỗi đau của nhau. Chúng ta sống cái nhu cầu, cái cảm giác, cái tinh thần, cái ước muốn của mỗi người chúng ta, để như Chúa Giêsu, chúng ta đến để không phải để được phục vụ đâu, mà đến để phục vụ, và phục vụ cho đến chết trên thập giá. Có như vậy đời sống của mỗi người chúng ta mới thực sự là một đời sống đầy hạnh phúc vì có Chúa ở cùng chúng ta. Đó, chúng ta ở trong Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta không ở xa Ngài, nhưng ở trong tình yêu của Chúa Giêsu khi chúng ta giữ lệnh truyền của Chúa Giêsu. Và cũng không có nơi nào trên trần gian này cho chúng ta cái định nghĩa cao hơn cái lời dạy của Chúa Giêsu. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Cho nên từ cái câu 15, chương 15 câu 13 này của Phúc Âm Thánh Gioan, chúng ta rút ra cái định nghĩa yêu thương là trao ban 100% cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho người mình yêu thương, là hạnh phúc của chính mình. Chúng ta không phải làm một vài công việc để tỏ lộ tình yêu xong thì thôi. Nhưng mà yêu thương là trao ban cả cuộc đời của chúng ta. để đem hạnh phúc cho nhau. Và luôn luôn chúng ta sống như vậy, để đem hạnh phúc cho nhau là hạnh phúc của mình. Thì lúc đó, cái tôi ích kỷ của chúng ta mỗi ngày nó bị triệt tiêu đi. Đời sống của chúng ta, nó thực sự không còn phải tranh chấp những cái chóng qua của trần gian nữa, mà chúng ta sẽ là những nhân chứng đích thực cho tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta ý thức được đời sống của mỗi người chúng ta là một hạnh phúc vì sống trong tình yêu của Đức Kitô. Ngài muốn cho từng người chúng ta theo Ngài, sống trong tình yêu của Ngài, tuân giữ lệnh truyền của Ngài. Và chúng ta yêu thương nhau để khi chúng ta từ bỏ được cái tôi ích kỷ của mình, chúng ta từ bỏ được những cái đam mê bất chính của chúng ta trở nên những người con đích thực của Cha chúng ta trên trời. Chúng ta liên kết mật thiết với nhau trong tình yêu của Đức Kitô. Và đó là sứ mạng mà Chúa Giêsu đến để cứu độ tất cả nhân loại của chúng ta, để mỗi người chúng ta học được trở nên một với Chúa Giêsu. Nhờ Ngài, chúng ta trở nên Kitô hữu đích thực, những người theo sát Chúa Kitô đến chết trên thập giá. Và biết bao nhiêu lần chúng ta đã trải qua những thử thách, những khó khăn trong đời sống khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, chúng ta làm đúng theo thánh ý của Chúa, thì đời sống của mỗi người chúng ta nó thực sự hình thành cho chính tâm hồn của chúng ta là một tâm hồn có tình yêu vô điều kiện, tình yêu quảng đại, tình yêu hiệu năng mà Chúa Giêsu đã mang đến cho chúng ta. Và ngày tận cùng của thế giới, khi bước qua bên kia thế giới, chúng ta thấy rõ chúng ta có giống Chúa Giêsu hay không. Giống Chúa Giêsu thì là hạnh phúc cho chúng ta. Chúng ta sẽ ở mãi mãi trên thiên quốc với Cha chúng ta trên trời. Còn nếu không giống Chúa Giêsu, chúng ta sẽ trở nên giống ma quỷ và không có chỗ trên thiên quốc. Vì vậy Chúa Giêsu nói rất rõ ràng trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 25 từ câu 46 cho chúng ta thấy: khi ta đói các ngươi cho ăn, ta khát các ngươi cho uống. Các câu chương 25 nói rất rõ ràng cho chúng ta về ngày phán xét chung. Chúa phán xét về tình yêu. Chúng ta có giống Chúa, chúng ta có phục vụ cho nhau trong tình yêu của Chúa, thì lúc đó chúng ta mới được hưởng hạnh phúc trên thiên quốc với Chúa. Như câu 37 chương 25 Matthew nói cho chúng ta: lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức vua sẽ đáp lại rằng: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm chính ta vậy. Rồi Đức vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: quân bị nguyền rủa, mà đã không cho ta ăn, cho ta mặc, khát không cho uống, thất lạ thì đã không tiếp rước. Và mỗi lần chúng ta từ chối người anh em chúng ta là từ chối chính Chúa Giêsu. Và trong Gioan chương 13 câu 35, Chúa Giêsu cũng xác định điều đó: cái dấu này mà người ta nhận ra các con là môn đệ thầy, là các con yêu thương nhau. Vì vậy tình yêu là quan trọng. Sống cho tình yêu của Đức Kitô. Chúa là tình yêu và mỗi người chúng ta là hình ảnh của Đức Kitô. Chúng ta không thể sống khác với Chúa Kitô được, và yêu thương đến độ quên mình, trao ban cả cuộc đời của mình cho người mình yêu thương, trong đời sống phục vụ, quên mình để làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính chúng ta. Để chúng ta trở nên những chi thể đích thực của Đức Kitô, và ngày phán xét Ngài sẽ nói với chúng ta là những người biết yêu mến Chúa qua việc phục vụ anh chị em của mình, qua vợ chồng, con cái, những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày là phục vụ cho chính Chúa Kitô. Xin Thánh Thần Chúa đến để cho chúng con tình yêu vô điều kiện này, để chúng con có thể yêu Chúa trên hết mọi sự qua đời sống phục vụ những anh chị em ngay trong gia đình chúng con, trong xã hội chúng con đang sống. Amen.